Kính thưa quý bà anh chị em, chúng ta đang sống trong tuần lễ chót của tháng Giêng năm 2013. Và còn 2 tuần nữa thôi, tôi và quý bà anh chị em sẽ đón mừng Tết Quý Tỵ, tức là năm mới của âm lịch. Cảm tạ ơn Chúa, trong một năm vừa qua, tôi và quý bà anh chị em được Đức Chúa Trời Đấng yêu thương chúng ta đã gìn giữ, đã cung cấp mọi nhu cầu đầy đủ cho chúng ta, đã ban sức mạnh cho chúng ta và đã đổ tràn ân phước cho chúng ta. Tôi có thể nói như tác giả Thi Thiên thứ 21 mà chúng ta vừa nghe đọc là: tôi được Chúa tiếp trợ, hay là tôi được tiếp trợ. Tác giả Thi Thiên 121 đã nói rằng: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, là Đấng dựng nên trời đất. Tác giả Thi Thiên nói gì? Tác giả nói rằng ông được tiếp trợ. Khi ông ngước mắt nhìn lên cao thì ông thấy sự tiếp trợ từ nơi cao tràn đầy trên đời sống của ông. Và qua câu kinh thánh ngắn ngủi này, tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học với đề tài tôi được tiếp trợ, để chúng ta học biết rằng Đấng tiếp trợ tôi là ai, và cách tôi được tiếp trợ là như thế nào, và cuối cùng chúng ta học là thời gian tôi được tiếp trợ là bao lâu. Và đó là ba điều mà tôi muốn cùng quý bạn xem chúng ta học hỏi buổi chiều hôm nay. Đấng tiếp trợ tôi là ai, thưa quý bà anh chị em? Thi Thiên 121 câu 1 đến câu 2, trước giả Thi Thiên nói rằng: tôi ngước mắt lên trên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Ông tự hỏi rằng tôi được tiếp trợ từ đâu? Và liền sau đó tác giả trả lời rằng: sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va. Như vậy, Đấng tiếp trợ trước giả Thi Thiên cũng như Đấng tiếp trợ tôi và quý bạn xem, tức là Đức Giê-hô-va. Khi tôi và quý bạn xem đọc Kinh Thánh từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền, có lẽ quý bạn xem không để ý, nhưng nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ đặt câu hỏi: tại sao danh của Đức Chúa Trời được nói đến tới ba danh hiệu khác nhau? Có lúc nói rằng Đức Giê-hô-va, có lúc nói Ngài là Đức Chúa Trời, có lúc nói Ngài là Chúa. Tại sao không dùng một chữ mà thôi, mà Kinh Thánh dùng đến ba chữ khác nhau như vậy, thưa quý bà anh chị em? Khi Kinh Thánh nói đến Đức Giê-hô-va, có nghĩa là Kinh Thánh muốn nói Đức Chúa Trời là Đấng quyền năng, là Đấng tự hữu hằng hữu. Ngài là Đấng tự có và hằng có đời đời. Ngài có mãi mãi. Ngài hiện diện cả quá khứ lẫn tương lai và đời đời như vậy. Ngài là Đấng tự có và hằng có. Nhưng khi Kinh Thánh nói về Đức Chúa Trời, cái từ ngữ Đức Chúa Trời, thì muốn nói rằng Ngài là Đấng tạo hóa, Đức Chúa Trời quyền năng, Đức Chúa Trời cao cả, Đấng tạo nên vũ trụ, dẫn nên con người của chúng ta. Và khi nói Kinh Thánh nói về Chúa thì có nghĩa là gì? Chữ Chúa có nghĩa là chủ, có nghĩa là Đức Chúa Trời của chúng ta là chủ tể của muôn vật. Ngài cai trị từng lịch sử của loài người và cai trị trong lòng của chúng ta. Ngài là chủ của cuộc đời của chúng ta. Khi Kinh Thánh nói Đức Giê-hô-va thì chúng ta phải nghĩ rằng Ngài là Đấng tự hữu, tự có, hằng có, đời đời mãi mãi, không hề dứt. Vì vậy mà khi trước giả Thi Thiên nói rằng sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va, có nghĩa là gì? Có nghĩa là sự tiếp trợ của tác giả cũng như chúng ta là đến từ một Đấng tự hữu, hằng có, mãi mãi, vô thể vô chung. Ngài còn mãi mãi, còn đời đời, Ngài không hề dứt. Như vậy là sự tiếp trợ của chúng ta là một sự tiếp trợ dài hạn, mãi mãi không hề cùng. Loài người chúng ta thì là một loài hữu hạn, sanh ra rồi chết, thời hạn cao lắm là 100 năm hay là hơn được chút ít. Nếu có người của chúng ta nương cậy vào loài người có hơi thở này thì sự tiếp trợ của chúng ta cũng không dài lâu được, thưa quý bạn chăm, chỉ trong hạn 100 năm mà thôi. Nhiều con cái khổ sở lao đao vì cha mẹ mất sớm, không có sự tiếp trợ của cha mẹ, vì vậy phải tự sinh tồn và nghèo khổ khó nhọc lắm, thưa quý bà anh chị em. Nhưng cảm tạ ơn Chúa, chúng ta có một Jehovah, Ngài là đấng thượng hữu hằng hữu, Ngài có đời đời, cho nên sự tiếp trợ của chúng ta là một sự tiếp trợ lâu dài, đời đời mãi mãi. Và trước giả thi thiên nói rằng tôi ngước mắt lên núi, sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Và ông nói rằng tôi ngợi khen Chúa vì sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng hằng hữu, là đấng không hề chấm dứt theo thời gian, Ngài còn mãi mãi. Cho nên sự tiếp trợ đối với tôi thì là còn mãi mãi, được bảo đảm trọn vẹn vì Đức Giê-hô-va là đấng hằng có mãi mãi. Rồi trước giả thi thiên nói gì nữa, thưa quý bạn xem, chẳng những được tiếp trợ từ Đức Giê-hô-va, nhưng mà thi thiên còn nói rằng sự tiếp trợ tôi đến từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất, là đấng đã dựng nên trời đất. Trước giả muốn nói gì? Trước giả thi thiên 121 muốn nói rằng chẳng những tôi được tiếp trợ từ đấng hằng hữu, đấng còn mãi mãi, đấng còn đời đời, sự tiếp trợ tôi là lâu dài, nhưng mà tôi còn được tiếp trợ từ đấng dựng nên trời đất, tức là Đức Chúa Trời tạo hóa. Thay vì trước giả nói rằng được tiếp trợ từ Giê-hô-va và Đức Chúa Trời, nhưng trước giả nói rằng tôi được tiếp trợ từ Đức Giê-hô-va và từ đấng dựng nên trời và đất, nghĩa là từ Đức Chúa Trời tạo hóa, là đấng quyền năng vô lượng vô biên. Và bởi quyền năng của Ngài, Ngài chỉ phán một tiếng, như chúng ta đọc sáng thế ký đoạn 1, chỉ phán một tiếng thì có ánh sáng, phán một tiếng thì có trời đất, phán một tiếng thì có cây cỏ, có các vị tinh tú, có động vật ở trên đất và giữa biển vân vân. Chúa chỉ phán một tiếng. Ngài là đấng quyền năng, Ngài có thể lấy cái việc không có mà làm nên có được. Không ai có thể lấy việc không, cái gì mà không có mà làm nên có được. Nhưng mà Đức Chúa Trời toàn năng chỉ phán một tiếng thì tất cả mọi sự đều có. Và trước giả thi thiên 121 nói gì? Ông được tiếp trợ từ Đức Chúa Trời quyền năng vô hạn vô lượng đó. Những việc khó cho loài người không thể giúp được, tôi và quý bạn cho em, thì Đức Chúa Trời quyền năng có thể giúp được. Kinh Thánh nói rằng không gì mà Đức Chúa Trời không làm được. Có những việc mà loài người chịu bó tay, tôi và quý bạn cho em phải chịu số phận của loài người hữu hạn này. Nhưng thưa quý bạn cho em, Đức Chúa Trời thì khác. Ngài đã đấng tạo hóa, Ngài đủ quyền năng để làm những việc lớn lao cho đời sống của chúng ta, vì Ngài là đấng luôn tiếp trợ cho chúng ta bởi quyền năng của Ngài. Cảm tạ ơn Chúa. Trước giả thi thiên 121 nói rằng tôi ngước mắt lên trông chờ có ai là người tiếp trợ tôi. Và ông nói rằng cảm tạ ơn Chúa, đấng tiếp trợ tôi chính là Đức Giê-hô-va, đấng hằng hữu, mà đấng ấy là Đức Chúa Trời quyền năng. Cho nên sự tiếp trợ của ông là một sự bảo đảm chắc chắn trọn vẹn, và không có gì mà không tiếp trợ cho ông được. Ông vui mừng lắm, cảm tạ ơn Chúa. Và tôi có thể nói với quý bạn chăm rằng tôi và quý bạn chăm cũng vậy. Có một Đức Chúa Trời quyền năng cao cả là đấng hằng hữu. Ngài sẽ tiếp trợ tôi và quý bạn chăm trong bất cứ lúc nào, trong thời gian nào. Ngài đã đấng quyền năng, Ngài làm được tất cả. Đừng sợ, hãy nương mình vào trong Đức Chúa Trời quyền năng đó, nương vào đấng hằng hữu đó, và chúng ta sẽ thấy sự tiếp trợ đến từ Đức Giê-hô-va và đấng dựng nên trời đất là như thế. ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2, đoạn 21 và đoạn 22 là hai đoạn kinh thánh nói về sự tiếp trợ của Đức Chúa Trời toàn năng cho Abraham. Như chúng ta biết, Abraham lúc 100 tuổi, vợ lúc bấy giờ là 90 tuổi rồi, không thể sanh con được nữa theo loài người của chúng ta. Nhưng một lần nọ, Đức Chúa Trời sai thiên sứ đến báo cho Abraham và vợ rằng ngày này trong năm tới ngươi sẽ có một con trai. Khi nghe điều đó thì bà Sarah, bà phát cười, bà nói rằng, bà nghĩ rằng tôi già như thế này làm sao mà có thể sanh con được mà nói như vậy, bà cười. Nhưng Đức Chúa Trời làm được không, thưa quý bạn xem? Đức Chúa Trời làm được. Ngài nói rằng Ngài sẽ cho ông bà một đứa con trai. Và quả thật năm sau thì ông bà có một đứa con trai đặt tên là Isaac. Người già như vậy mà Đức Chúa Trời còn có thể cho có con được, phải không thưa quý bạn xem? Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, Ngài làm được tất cả. Cho nên Đức Chúa Trời có thể tiếp trợ chúng ta trong những việc mà chúng ta nghĩ rằng không thể, ai có thể làm được. Nhưng mà Đức Chúa Trời làm được, thưa quý bạn xem. Rồi khi có Isaac rồi, một ngày kia Đức Chúa Trời nói với Abraham rằng bây giờ ngươi hãy đem đứa con trai mình lên trên núi Moria đó, rồi giết làm tế lễ để thiêu dâng lên cho ta. Khó không thưa quý bạn xem? Có lẽ Abraham nhìn lên và nói rằng Chúa ơi, sao được, vợ chồng con già rồi mà Chúa vừa cho đứa con, bây giờ Chúa kêu giết nó để mà làm có để thiêu, làm sao con làm được? Nhưng Abraham không chống cự, ông bằng lòng vâng lời của Chúa Trời. Ông cùng đầy tớ dắt con của mình đi lên trên núi Moria. Khi mà nhìn thấy chỗ để dâng rồi thì Abraham làm gì? Bảo hai đầy tớ ở lại đây chờ ông với con lên trên núi dâng tế lễ cho Chúa rồi sẽ trở về. Ông đến đó, Isaac nhìn cha của mình mà nói rằng cha ơi, bây giờ có củi đây, có lửa đây rồi, nhưng mà chiên con ở đâu mà để mà dâng tế lễ cho Đức Chúa Trời chúng ta? Abraham nói rằng con đừng có lo, Đức Chúa Trời sắm sẵn mọi sự, Đức Chúa Trời sắm sẵn cho chúng ta của lễ, đừng có lo. Và khi đến nơi rồi thì Abraham lập một cái bàn thờ, dựng một bàn thờ, ông chất củi lên đầy. Rồi ông nhìn Isaac, Isaac ông nói rằng con ơi, của lễ mà dâng cho Đức Chúa Trời chính là con, con hãy lên đây. Ông đưa Isaac nằm ở trên cái đống củi trên bàn thờ đó. Ông cầm dao giơ tay định giết để mà dâng tế lễ thì có tiếng thiên sứ từ trên trời nói rằng Abraham, Abraham, đừng giết con trai đó. Đức Chúa Trời đã thấy lòng của người vâng phục trọn vẹn rồi, kính sợ Đức Chúa Trời rồi. Bây giờ Đức Chúa Trời không bắt ngươi để giết con trai mình nữa. Rồi Abraham nhìn lại phía sau, thấy có con gì? Con dê con ở phía sau đó. Ông bắt con dê đực đó mà dâng làm của lễ thiêu thế cho con. Đức Chúa Trời đã sắm sẵn mọi sự, thưa quý ông bà anh chị. Thành ra khi Đức Chúa Trời đòi hỏi tôi và quý ông bà anh chị làm điều gì khó, chúng ta hãy làm đi. Đức Chúa Trời sẽ cung ứng mọi sự cho chúng ta, tiếp trợ cho chúng ta. Ngài sẽ sắm sẵn cho chúng ta mọi sự. Có nhiều người khi mà đọc Kinh Thánh thấy nhiều điều mà Chúa dạy sao mà khó quá, làm sao được, làm sao được. Nhưng hãy làm đi. Đức Chúa Trời là đấng tiếp trợ chúng ta, sẽ làm cho chúng ta đầy đủ mọi sự. Chúa sẽ cung ứng mọi nhu cầu cho chúng ta khi cần thiết. Đừng sợ, hãy làm theo lời Chúa đi. Khi chúng ta kính sợ Chúa, yêu mến Chúa và làm theo lời Chúa thì Đức Chúa Trời sẽ sắm sẵn mọi sự cho chúng ta. Ngài tiếp trợ đầy đủ cho chúng ta, đừng sợ gì cả. Khi tôi đi học việc Chúa tôi mất thời giờ quá, khi tôi dâng hiến cho Chúa tôi mất nhiều tiền quá, còn chúng ta sợ. Nhưng mà đừng quên rằng Chúa sắm sẵn mọi sự cho chúng ta. Abraham thấy một việc khó vô cùng, làm sao mà dám giết con của mình làm của lễ thiêu, nhưng mà ông sẵn sàng làm, thưa quý bạn chứ. và Đức Chúa Trời cung ứng mọi nhu cầu Ngài tiếp trợ cho. Trước giả Thi Thiên nói rằng sự tiếp trợ tôi đến từ đâu? Từ Đức Giê-hô-va là đấng dựng nên trời đất. Chúa là đấng đó sẽ giúp tôi và quý ông bà anh chị em. Nhưng câu hỏi mà tôi và quý ông bà anh chị em đặt ra tiếp theo nữa là tôi được tiếp trợ cách nào? Hay là cách mà Đức Chúa Trời tiếp trợ tôi như thế nào? Là gì? Kinh Thánh nói gì thưa quý ông bà anh chị em? Ở trong Thi Thiên 121 câu thứ 3: Ngài không để cho chân ngươi siêu tó. Ngài không để cho chân ngươi siêu tó. Đó là cách Đức Chúa Trời tiếp trợ trước giả Thi Thiên và tiếp trợ tôi và quý ông bà anh chị em. Ngài không để chân của chúng ta bị siêu tó đâu. Một người bị siêu tó có ba lý do. Lý do thứ nhất là vì bị đói quá, không có gì ăn. Đói quá đến nỗi đi không nổi. Mà nếu muốn đi thì chân siêu tó không đi được, quá đói rồi. Lý do thứ hai là bị bệnh nặng. Bệnh nặng đến nỗi mà gầy yếu không thể bước đi được, chân siêu tó không đi được. Lý do thứ ba là gì? Đó là vì lo lắng và chịu khổ quá. Có nhiều người lo lắng và gặp nhiều sự khổ quá, ăn không được, ngủ không được, rồi đi cũng không có vững vàng nữa. Và đó là những trường hợp chúng ta đã thấy. Nhưng Chúa hứa gì với chúng ta? Cách mà Ngài tiếp trợ chúng ta như thế nào? Chúa nói rằng Ngài không để chân của chúng ta siêu tó. Nếu chúng ta bị đói, Chúa cũng không để chúng ta siêu tó. Chúng ta bị bệnh hoạn, Chúa không để chân của chúng ta siêu tó. Và khi chúng ta bị khổ quá sức của mình, lo lắng quá sức, Chúa cũng không để chúng ta siêu tó. Ngài tiếp trợ chúng ta trong những hoàn cảnh đó để chân của chúng ta được vững vàng, không bị siêu tó chút nào cả. Ở trong Các Vua thứ nhất đoạn 17 câu 1 đến câu 10 nói về câu chuyện vua Ahab là một vị vua gian ác, có vợ là Jezabel dẫn dụ dân Israel thờ thần Ba Anh, đi ngược lại với sự dạy dỗ của Đức Chúa Trời. Tiên tri Eli đã đến và nói rằng nếu ông không thay đổi thì Đức Chúa Trời sẽ hành động, sẽ hành phạt dân Israel vì tội ác đó bằng cách là Ngài không cho mưa xuống đất trong 3 năm rưỡi. Ahab không nghe lời của Chúa, cứng lòng. Và quả thật Đức Chúa Trời cho hạn hán suốt hơn 3 năm. Không mưa thì không có hoa màu, không có cây trái, không có lúa thóc. Và xứ sở bây giờ tiêu điều, người ta đói quá, không có gì ăn. Nhiều người chết vì đói. Tiên tri Eli cũng đồng số phận với dân sự của Đức Chúa Trời ở tại Israel, ông cũng bị đói. Và Đức Chúa Trời bảo ông rằng hãy đi đến tại khe nước Kerit và ở đó. Ở tại đó còn nước cho Eli uống. Rồi tại đó thì Đức Chúa Trời sai chiêm họa mỗi ngày đem thịt đến cho ông ăn, nuôi ông đầy đủ ở tại đó. Chúng ta thấy lạ lùng không? Đức Chúa Trời tiếp trợ đầy tớ của Ngài đầy đủ, đang khi cơn hạn hán xảy ra, ông có nước uống và có đồ ăn để nuôi sống. Rồi ít lâu sau, cái khe nước Kerit đó cũng khô cạn, không còn nước nữa, làm sao sống? Đức Chúa Trời bảo tiên tri Eli rằng bây giờ người hãy đi đến Sarepta, ở tại đó có người đàn bà có sẽ nuôi ngươi. Ông lìa bỏ khe Kerit đi đến tại Sarepta. Tại Sarepta đó thì ông gặp một người đàn bà dắt một đứa con nhỏ đi lượm củi. Ông nói rằng bà ơi, có nước không cho tôi uống? Bà đó còn chút nước cho ông uống. Rồi bảo rằng bà hãy làm bánh để cho tôi ăn. Người đàn bà nói rằng thưa ông, đói kém như thế này người ta chết hết, tôi và con tôi chỉ còn sống và chỉ còn một ít bột và dầu ở trong bình. Và tôi đi lượm củi về để nấu ăn bữa chót, rồi con tôi và tôi sẽ chết. làm sao nuôi ông được. Nhưng tiên tri Eli nói rằng: bà hãy làm đi, hãy làm bánh cho tôi đi, đưa tôi trước nhất. Lạ lùng lắm, đòi hỏi nặng lắm ạ, mạnh lắm ạ. Đang khi người đàn bà có đói gần chết rồi mà nói rằng làm bánh rồi đưa tôi, có một chút dầu và bột làm sao mà đưa ông hết rồi làm sao xong. Nhưng mà bà nghe lời và làm. Cái gì xảy ra? Đức Chúa Trời tiếp trợ một cách lạ lùng. Bột làm hoài không hết, mà dầu cũng không hết nữa. Và Đức Chúa Trời nuôi tiên tri Eli với bà có này suốt qua cơn hạn hán đói kém, thưa quý ông bà anh chị em. Lạ lùng không? Đức Chúa Trời tiếp trợ đầy tớ con cái của Ngài là như vậy. Vì vậy tôi và quý ông bà anh chị em đừng sợ hãi gì. Đức Chúa Trời sẵn sàng tiếp trợ chúng ta trong mọi hoàn cảnh, trong những khó khăn. Đôi khi chúng ta thấy trước mắt mình như là hết đường để mà tiến rồi, nhưng mà đừng quên rằng Đức Chúa Trời sẵn sàng tiếp trợ chúng ta trong mọi sự. Hãy tin cậy Ngài đi, Ngài sẽ làm điều đó. Chưa hết đâu, còn gì nữa? Ở trong Vua Thứ Nhất đoạn, các Vua Thứ Nhất đoạn 19 câu 1 đến câu 8 thì cho biết rằng một lần khác Eli bị Ahab và vợ săn đuổi để giết ông, vì ông đã giết hơn 400 tiên tri của ba anh. Ahab và vợ tức giận lắm mà tìm giết Eli. Eli chạy trốn, ông trốn nằm ở dưới một cái tàn cây tại đó mà đói khát không có gì ăn cả, sắp chết rồi. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp trợ ông bằng cách nào? Đức Chúa Trời sai thiên sứ đem bánh và nước đến cho ông và bảo ông hãy ngồi dậy ăn đi. Ông ăn rồi cái ông nằm ngủ nữa, thiên sứ nói rằng ngồi dậy ăn nữa đi để cho đủ sức để mà đi. Và ông ăn rồi thì thiên sứ nói bảo đi để làm chức vụ của mình, thì phong vương cho một người và ông đi đến tại Hebron ở tại đó. Thưa quý ông bà anh chị em, chúng ta thấy Đức Chúa Trời tiếp trợ không? Có bao giờ tôi và quý ông bà anh chị em sợ không? Nếu tôi và quý ông bà anh chị em sợ hãi thì lòng tin cậy của chúng ta sẽ mất. Và khi mất lòng tin cậy rồi, chúng ta không nhờ cậy Chúa nữa thì sự tiếp trợ chúng ta có thể ngừng lại. Khi nào tôi và quý ông bà anh chị em cứ hướng mình về Chúa, ngước lên cao, nhìn lên Chúa, để chúng ta nhìn và trông chờ sự tiếp trợ từ nơi Chúa, thì tôi và quý ông bà anh chị em sẽ nhận được sự tiếp trợ dồi dào từ nơi Chúa. Đừng sợ. Cuộc đời tôi đã kinh nghiệm nhiều lắm rồi, thưa quý ông bà anh chị em. Khi chúng tôi bước vào trong chức vụ học việc Chúa, nghèo lắm. Khi đi học cũng nghèo, mà khi đến học việc Chúa cũng khởi đầu cũng nghèo lắm. Nhưng tôi có thể nói với quý ông bà anh chị em rằng hơn 50 năm theo học việc Chúa, chúng tôi chưa bao giờ mà thấy mình thiếu thốn. Có những bữa không có đồ ăn nhưng mà Đức Chúa Trời tiếp trợ ngay. Tết Mậu Thân quý ông bà anh chị em biết là đường xá bị đứt hết. Tôi ở trong nhà một mình, vợ con thì di tản, tôi ở một mình với những thanh niên. 20 ngày đóng cửa không mở vào ra vào gì cả, súng bắn ầm ầm, nếu ra thì đạn lạc sẽ chết. Nhưng Đức Chúa Trời tiếp trợ đầy đủ, thưa quý ông bà, sẽ đầy đủ hơn những ngày thường nữa. Tết phái đoàn của Mỹ đó, họ đem đồ tặng nhiều quá, bánh kẹo đầy vậy. Các con nghe Chúa dâng hiến nhiều quá, có người đem gạo tới nữa, rồi đồ ăn chất đầy một cái bộ ván ngựa đó, mấy ông bạn chứ. Chúng tôi những thanh niên sống thoải mái đầy đủ suốt ngày đó, lạ lùng lắm, không có năm nào như vậy mà bây giờ thì đầy đủ quá. Đức Chúa Trời tiếp trợ, và Ngài biết tôi ở trong hoàn cảnh như thế nào, Chúa tiếp trợ đầy đủ. Cảm tạ ơn Chúa vô cùng. Quý ông bạn cho em đừng sợ, hãy nương cậy nơi Chúa đi, hãy bước đi với Chúa, thờ phượng Chúa với tấm lòng của mình, thì Đức Chúa Trời từ trên cao, Đức Chúa Trời đấng hằng hữu, là đấng tạo hóa, đấng quyền năng sẽ cứu giúp chúng ta. Rồi Ngài tiếp trợ chúng ta bằng cách gì nữa, thưa quý ông bạn cho em? Ở trong câu thứ 7, Thi Thiên 121 câu 7 chép rằng: Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Chẳng những là Chúa tiếp trợ chúng ta để cho chân chúng ta không siêu to vì thiếu thốn, bệnh tật, nhưng mà Ngài còn cứu chúng ta ra khỏi mọi tai họa nữa. Chúng ta đang sống trong một thế giới đầy dẫy những tai họa. Nào là lục lội thiên tai, nào là chiến tranh, bạo động, nào là động đất, khủng bố. Người ta sợ sệt khi đi đường, người ta sợ sệt khi đi phi cơ, cả khi đi đường sông hay là đường biển, họ sợ sệt lắm. Và nhất là ngày nay, khủng bố diễn ra khắp mọi nơi làm chúng ta sợ hãi lắm. Tai họa ở trước mặt chúng ta. Nhưng Chúa nói gì cho chúng ta qua lời của Ngài? Chúa nói rằng Ngài sẽ giải cứu chúng ta ra mọi khỏi tai họa. Dầu tai họa trước mắt đến với chúng ta, thì Đức Chúa Trời là đấng quyền năng, đấng hằng hữu, hằng ở với chúng ta, và Ngài giải cứu chúng ta. Thi Thiên 121 câu 3 câu 7 chép rằng: đấng gìn giữ ngươi không buồn ngủ. Chúa không buồn ngủ có nghĩa là gì? Chúa luôn thức canh để mà chăm sóc, gìn giữ cũng như tiếp trợ chúng ta, tiếp ứng chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Đấng gìn giữ ngươi không buồn ngủ. Đức Giê-hô-va là đấng gìn giữ ngươi, Đức Giê-hô-va là bóng che bên hữu ngươi. Mặt trời sẽ không dọi ngươi lúc ban ngày, mặt trăng cũng không hại ngươi trong ban đêm. Đức Giê-hô-va sẽ gìn giữ ngươi khỏi mọi tai họa, Ngài sẽ gìn giữ linh hồn ngươi. Chẳng những Chúa gìn giữ thể xác của chúng ta khỏi mọi tai họa, nhưng Chúa còn gìn giữ linh hồn của chúng ta nữa. Gìn giữ linh hồn chúng ta có nghĩa là gì? Trước mặt chúng ta có nhiều cám dỗ lắm. Nào là tội lỗi, nào là ham chơi thú vui của đời này, nào là rượu chè cờ bạc hút sách đủ thứ hết. Và những món đó có thể dẫn chúng ta đi xa với Đức Chúa Trời. Ngoài ra còn có những mê tín dị đoan nữa. Nhưng Chúa hứa gì? Chúa sẽ gìn giữ chúng ta khỏi mọi tai họa. Tức là Ngài chỉ dạy chúng ta con đường phải đi. Ngài nói rõ chúng ta việc này là không tốt, việc này là đi sai với lời Đức Chúa Trời, việc này sẽ đưa chúng ta vào con đường hư mất. Và Chúa Thánh Linh ngự trị cuộc đời của chúng ta, dẫn dắt chúng ta, và Ngài sẽ giải cứu chúng ta khỏi mọi tai họa. Và đó là điều mà trước giả Thi Thiên đã nói cho chúng ta biết, rằng Chúa là đấng tiếp trợ chúng ta trong mọi hoàn cảnh. Khi tai họa sẽ đến thì Ngài sẽ giải cứu chúng ta. Thi Thiên 91 câu 1 đến câu 7, trước giả Thi Thiên cũng kinh nghiệm sự tiếp trợ của Chúa, cho nên trước giả nói rằng: người nào ở nơi kính đáo của đấng chí cao sẽ được hằng ở dưới bóng của đấng toàn năng. Ngài sẽ giải cứu ngươi khỏi bẫy chim và khỏi dịch lệ độc hại. Ngài sẽ lấy lông Ngài mà che chở ngươi, và dưới cánh Ngài ngươi sẽ được nương náu mình. Ngươi sẽ chẳng sợ hoặc kinh khiếp ban đêm, hoặc tên bay ban ngày, hoặc dịch lệ gây nơi trong tối tăm, hay là sự tàn diệt phá hoại đường lúc trưa. Sẽ có ngàn người sa ngã bên ngươi và muôn ngàn người sa ngã bên hữu ngươi, song tai họa sẽ chẳng đến cùng ngươi. Lạ lùng, thưa quý ông bạn xem, Chúa giải cứu chúng ta, Chúa tiếp trợ chúng ta một cách đầy đủ. Trong một hoàn cảnh, một tai họa nào sẽ đến, Chúa ngăn, Chúa gìn giữ chúng ta. Đó là đấng tiếp trợ chúng ta mà trước giả Thi Thiên 121 đã nói. Nhưng Chúa tiếp trợ chúng ta được bao lâu? Thưa quý ông bạn xem, thời gian được tiếp trợ là bao lâu? Loài người tiếp trợ chúng ta chỉ là một đời người trăm năm. Có khi tiếp trợ chúng ta trong một thời gian nào đó rồi không tiếp trợ nữa. Các nước nghèo đã kinh nghiệm nhiều lắm về sự viện trợ của các nước giàu. Các nước giàu viện trợ cho các nước nghèo, nhưng mà thình lình gặp khủng hoảng tài chính thì họ cũng ngừng cái tiếp trợ đó, ngừng viện trợ đó. Và Việt Nam chúng ta thường gặp điều đó rất là nhiều. Bởi vì sao? Sức người có hạn, tài nguyên của con người cũng không đầy đủ dồi dào. Nhưng Đức Chúa Trời của chúng ta đã đấng đời 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 mãi mãi không hề dứt. Ngài là đấng quyền năng cao cả, Ngài có đủ mọi vật để cung ứng nhu cầu của chúng ta, không hề cùng. Vì vậy mà sự tiếp trợ của Chúa là lâu dài. Ở trong Thi Thiên 121 câu 8 nói rằng: Đức Giê-hô-va gìn giữ ngươi khi ra khi vào. Khi tôi và quý bà đi ra đi vào, Chúa tiếp trợ chúng ta, gìn giữ chúng ta. Có nghĩa là gì? Chúa tiếp trợ chúng ta mỗi giây phút. Không có giây phút nào mà Chúa không tiếp trợ chúng ta, không gìn giữ chúng ta đâu, thưa quý ông bà anh chị em. Giây phút nào cũng vậy. Khi chúng ta đi ra đi vào, và bất cứ lúc nào Chúa cũng tiếp trợ chúng ta. Khi tôi và quý ông bà anh chị em đi ra đi vào, đi nơi nào Chúa luôn luôn gìn giữ và tiếp trợ chúng ta. Rồi gì nữa? Câu 8 còn tiếp: Đức Giê-hô-va gìn giữ ngươi khi ra khi vào. Gì nữa? Từ nay cho đến đời đời. Chúa tiếp trợ tôi và quý ông bà anh chị em không phải là trong 100 năm, trong vài chục năm, trong mấy ngày, nhưng tiếp trợ chúng ta tới đời đời. Ngay trong đời này Chúa tiếp trợ chúng ta trong mọi sự, giữ linh hồn của chúng ta. Rồi khi chúng ta từ giả có đời này, Chúa sẽ dẫn hướng chúng ta, dẫn chúng ta vào nước trời vinh hiển. Tại đó chúng ta cũng được Chúa tiếp trợ đời đời, mãi mãi không hề cùng. Tình thương của Chúa không bao giờ rời của chúng ta. Từ khi chúng ta ở trên đất này cho đến khi chúng ta vào thiên đàng, Chúa là đấng sẵn sàng tiếp trợ chúng ta mãi mãi không hề dứt. Lạ lùng lắm tình thương của Chúa đối với chúng ta. Có một câu chuyện trong chuyện phim thôi. Một nhân vật trong phim truyện Lục Mạch Thần Kiếm tên là Kiều Phong. Ông là một người rất là tài giỏi, làm ban chủ cái bang của một môn phái rất là lớn, quyền rất là mạnh. Nhưng rồi một ngày kia, những đàn em ở trong môn phái này hiểu lầm mà bắt đầu chống đối ông, tìm cách để mà hãm hại ông, giết ông bất cứ lúc nào. Cho nên ông phải rời bỏ cái bang mà đi lưu lạc khắp mọi nơi để trốn họ. Nhưng mà họ theo dõi được, họ tấn công, và trong những lúc nguy hiểm đó tưởng đâu là chết rồi, nhưng thần linh Kiều Phong thấy có một bóng dáng một người nào đó tới để mà giải cứu ông. Nhiều lần như vậy, ông lấy làm lạ, không biết tại sao mà trong những cơn nguy hiểm vậy thì có một người nào đó xông pha vào để đánh đuổi những người đó và giải cứu ông khỏi chết. Ông theo dõi mãi, và cuối cùng thì ông mới biết rằng người mà theo dõi cứu giúp ông trong cơn hoạn nạn, trong cơn nguy biến đó, không ai khác hơn là cha ruột của ông. Mà ông tưởng rằng cha ruột của ông đã chết từ lâu rồi, ông không còn hay biết gì nữa, tưởng rằng cha chết rồi. Và cha ruột của ông sau này nói rằng ông mỗi ngày mỗi giờ đều theo dõi bước chân của con mình, sẵn sàng để mà giải cứu con mình. Ông biết con mình nguy hiểm, ông luôn theo dõi. Và câu chuyện này chỉ là câu chuyện phim thôi, thưa quý bạn chăng, nhưng mà cho chúng ta một ý là Đức Chúa Trời của chúng ta là đấng hằng hữu, mãi mãi quyền năng, luôn luôn theo dõi mọi cuộc đời tôi và quý bạn chăng. Ngài không có bỏ mặc tôi và quý bạn chăng đâu. Ngài theo dõi chúng ta từng giờ từng phút. Khi chúng ta gặp nguy biến thì Chúa giải cứu chúng ta liền. Khi chúng ta thiếu thốn thì Chúa cung ứng tiếp trợ chúng ta liền. Chúa không hề bỏ chúng ta một giây phút nào cả. Đức Chúa Trời là đấng tiếp trợ tôi. Đức Chúa Trời là đấng tiếp trợ trước giả Thi Thiên 121, và Đức Chúa Trời đó cũng tiếp trợ từng quý ông bà anh chị em đang ngồi đây. Hãy nhớ rằng Đức Chúa Trời là đấng yêu thương vô bờ bến, tình thiêu siêu việt của Ngài luôn luôn muốn cứu giúp chúng ta, và Ngài luôn luôn tiếp trợ tôi và quý ông bà anh chị em. Chúng ta hãy đến với Ngài, hãy đặt niềm tin nơi Ngài và bước đi theo Ngài, đừng lay động gì cả trước một hoàn cảnh khó khăn của đời sống chúng ta. Hãy vững vàng bước đi theo Chúa. Chúa chắc chắn sẽ tiếp trợ tôi và quý bạn chăm trong từng giây phút. Chúng ta cùng nhau đứng lên để cầu nguyện.